Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 3 tháng 11 năm 2021, thứ tư sau Chúa Nhật thứ 31 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14 từ câu 25 đến câu 33. Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu, người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn xem mình có hoàn thành nổi không? Kẻo lỡ ra đặt móng rồi lại không có khả năng làm xong thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: Anh ta đã khởi công xây nhưng chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay giới thiệu với chúng ta hai dụ ngôn của riêng Thánh Sử Luca được xếp đặt trong hành trình lên Jerusalem của Đức Giêsu nhằm nhắc nhớ rằng cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi bắt tay thực hiện một điều quan trọng tỉ như việc dấn thân đi theo Đức Giêsu. Khi Đức Giêsu lên Jerusalem, đám đông hy vọng người sẽ dùng sức mạnh quân đội để chống lại đế quốc Rôme và khôi phục vương quốc của Thiên Chúa, nên họ đi theo Đức Giêsu để ủng hộ người. Đức Giêsu biết những gì họ suy nghĩ, đồng thời cũng biết những gì sắp xảy ra cho mình tại Jerusalem, nên người quay lại và đưa ra điều kiện cho những ai đi theo người. Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Hai lý do chính khiến con người không thể dấn thân cho Đức Giêsu được nêu lên là yêu gia đình và yêu bản thân. Điều này thật chính đáng và phải đạo. Tuy nhiên, động từ dứt bỏ được dùng ở đây không có nghĩa là phải nhẫn tâm, gắt gỏng hay tức giận đối với gia đình, nhưng đúng hơn phải được hiểu là yêu thương ít hơn. Như thế ở đây là vấn đề chọn lựa ưu tiên hơn là chuyện tình cảm. Đức Kitô phải là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời các môn đệ. Những kẻ bị phân tâm bởi nhiều vấn đề và không nỗ lực đủ thì không thể trở thành môn đệ của Người, như Thánh Giacôbê đã có lời chép: họ là kẻ hài lòng, hay thay đổi trong mọi việc họ làm. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Từ khi Đức Giê-xu chịu treo trên cây gỗ, thập giá đã trở thành biểu tượng niềm tin của các Kitô hữu. Tuy nhiên, lệnh truyền này được đưa ra trước khi Đức Giê-xu chịu khổ hình. Không ai nghe những lời này mà lại không nhận thức rằng, để theo Đức Giê-xu, họ phải sẵn sàng từ bỏ mọi thú vui, sự ích kỷ, các ước muốn, và phải quyết tâm đón nhận mọi hy sinh cũng như sự bắt bớ có thể xảy ra. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bản tính con người thường có khuynh hướng bắt cá hai tay, vừa muốn có những sự sung sướng thế gian, lại vừa muốn được đạt tới nước trời. Tuy nhiên, tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định theo Đức Giê-xu, vì một khi đã quyết định, chúng ta không thể bỏ dở giữa chừng để rồi mất cả chì lẫn chài. Nhưng người ra đi đầu không quản lại. Chúng ta hôm nay có trách nhiệm trình bày thập giá Đức Kitô cho thế giới, vì chính nhờ thập giá đó mà con người được cứu độ. Nhưng thế giới hiện đại chỉ có thể nhận biết thập giá Đức Kitô cách tốt nhất khi họ được chứng kiến các môn đệ của Người không những rao giảng về Đức Kitô mà còn có đời sống dấn thân trọn vẹn cho Người nữa. Những ai tôn thờ thập giá nhưng không vác thập giá, những ai quý chuộng thập giá Đức Kitô nhưng không quý chuộng thập giá mình, họ đều không xứng đáng làm môn đệ. Lạy Chúa, chúng con đang chán nản vì những thử thách nặng nề, vì gánh nặng thập giá. Xin cho chúng con đôi vai đủ lớn và đôi chân đủ mạnh để kiên trì theo chân Chúa. Amen. Oh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Kinh Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin nhân đại lễ các thánh nam nữ. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu Kitô sống vui tươi và sống tinh thần các mối phúc thật như con đường nền thánh. Ngài đưa ra lời mời gọi này trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin trưa ngày 1 tháng 11 vừa qua đại lễ các thánh với khoảng 500 tín hữu tụ tập tại quảng trường thánh Phêrô. Đức Thánh Cha khẳng định rằng trong phục vụ hôm nay vang dội sứ điệp chứa đựng chương trình của Chúa Giêsu, các mối phúc thật chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến nước Thiên Chúa và hạnh phúc, con đường khiêm tốn, cảm thương, hiền lành, công lý và hòa bình. Nền thánh là tiến bước trên con đường này. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu dừng lại ở hai khía cạnh của lối sống này là vui tươi và lời tiên báo. Đức Thánh Cha nói, sự thánh thiện không phải là một chương trình sống chỉ có những cố gắng và từ bỏ, nhưng trước tiên là sự vui mừng, khám phá mình là những người con được Thiên Chúa yêu thương. Đó không phải là một cuộc chinh phục của con người, nhưng là một hồng ân chúng ta nhận lãnh. Chúng ta nên thánh vì Thiên Chúa là đấng thánh đến cư ngụ trong đời sống chúng ta. Vì thế, chúng ta là những người có phúc. Do đó, niềm vui của Kitô hữu không phải là một cảm xúc nhất thời hoặc chỉ là sự lạc quan con người, nhưng là niềm xác tín có thể đương đầu với mọi hoàn cảnh dưới cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa, với lòng can đảm và sức mạnh đến từ Chúa. Các thánh dù ở giữa nhiều sầu muộn, đã sống niềm vui và làm chứng về niềm vui ấy. Nếu không có vui mừng, thì đức tin trở thành một việc tập luyện nghiêm ngặt và đè nén, và có nguy cơ bị bệnh sầu não. Một giáo phụ ở sa mạc nói rằng, buồn sầu là con sâu trong tâm hồn, làm xáo mòn cuộc sống. Từ nhận xét này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, xét mình xem mình có là Kitô hữu vui tươi hay không. Chúng ta có phổ biến niềm vui hay chúng ta là những người thất liệt, buồn sầu với bộ mặt đưa đám? Khía cạnh thứ hai được Đức Thánh Cha khai triển là lời tiền báo. Các mối phúc thật được hướng về người nghèo, người buồn sầu, người đói khát công lý. Đó là một sứ điệp ngược dòng. Thực vậy, thế giới nói với chúng ta rằng, để được hạnh phúc, bạn phải giàu sang, hùng mạnh, luôn trẻ trung và mạnh mẽ, được danh tiếng và thành công. Chúa Giêsu lật ngừa các tiêu chuẩn ấy và tiên báo rằng cuộc sống sung mãn chúng ta đạt được là nhờ theo Ngài, thực hành lời của Chúa. Điều này có nghĩa là phải có tinh thần thanh bẩn, từ bỏ con người của mình để dành chỗ cho Thiên Chúa. Kẻ tự mình giàu sang, chiến thắng và chắc chắn thì đặt tất cả mọi sự trên cái tôi của mình và khép kín đối với Thiên Chúa và anh chị em, trong khi người biết mình nghèo hèn và không đủ cho mình thì lại cởi mở đối với Thiên Chúa và tha nhân. Họ tìm được niềm vui. Vì thế, các mối phúc là lời tiên báo về một nhân loại mới, một cách thức sống mới, đó là trở nên bé nhỏ và tín thác nơi Thiên Chúa, thay vì trổi vượt trên người khác. Hiền lành thay vì tìm cách áp đặt, thực hành thương xót thay vì chỉ nghĩ đến mình, dấn thân cho công lý và hòa bình thay vì nuôi dưỡng bất công và chênh lệch đồng loại. Thánh thiện là đón nhận và thực hành lời tiên báo cách mạng thế giới với sự phù trợ của Thiên Chúa. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Buổi gặp gỡ cầu nguyện cho Đức Giám mục Tân Cử Giuse Đỗ Quang Khang. Vào lúc 17 giờ thứ Bảy 30 tháng 10 vừa qua, ngay khi Tòa Thánh vừa công bố bổ nhiệm Tân Giám mục Phó của Giáo phận Bắc Ninh, đã có cuộc gặp gỡ chia sẻ và cầu nguyện cho vị giám mục tân cử Giuse Đỗ Quang Khang. Cuộc gặp gỡ thân tình này do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn quy tụ, trước hết đã diễn ra tại nhà khách Đại Chủng Điện Thánh Giuse Sài Gòn của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Các linh mục thuộc Đại Chủng Điện và Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận đã cùng lắng nghe vị cha chung của Tổng Giáo phận chia sẻ.
Đức Tổng Giuse biểu lộ niềm vui mừng vì giáo hội có thêm một giám mục, nhưng cũng buồn vì tổng giáo phận Sài Gòn vắng thiếu đi một giáo sư kinh thánh, một phó giám đốc chủng viện nhiệt thành. Đức Tổng Giuse tâm sự rằng ngài đã phải động viên rất nhiều để cho giáo kinh thánh Giuse đừng quá lo lắng mà từ chối trách vụ sắp được giáo hội trao phó. Tiếp theo là tâm tình của vị giám mục tân cử. Ngài nói rằng ngài luôn cảm thấy hạnh phúc thanh thản khi được là người con của tổng giáo phận Sài Gòn, lo âu trước trách nhiệm mới, nhưng cũng cảm thấy mình như được trở về quê cũ vì có nguyên quán là Bắc Giang thuộc Bắc Ninh. Tri ân và rất mong nhận được lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của mọi người. Kế đó, cha giám đốc đại chủng viện khi kể ra rất nhiều vị giám mục có xuất thân từ ban giảng huấn của đại chủng viện Sài Gòn, đã chúc mừng và động viên vị phó giám đốc của mình trong nhiệm vụ mới. Vào cuối buổi chia sẻ, đại diện gia đình ruột thịt của vị giám mục tân cử đã diễn tả những ngỡ ngàng trước sự kiện mới mẻ này, đồng thời nói lên niềm tri ân và cầu mong sự nâng đỡ cho một người thân trong gia đình trước nhiệm vụ mới do giáo hội trao phó. Cuối cùng, cuộc hội ngộ thân tình đã kết thúc với giờ trầu thánh thể trong nhà nguyện của đại chủng viện để dâng lên Chúa những lời cầu nguyện sốt sắng, hòa quyện trong những suy niệm sâu sắc do cha giám đốc đại chủng viện dẫn giải về sứ vụ giám mục. Tin Roma. Tòa Thánh đang thăm dò về dự án Đức Thánh Cha thăm Bắc Triều Tiên. Đức Tổng Giám mục Lazaro Du Hưng Thực, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ cho biết, Tòa Thánh đang thăm dò về dự án Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Bắc Triều Tiên sau khi Tổng thống Hàn Quốc ông Moon Jae-in văn tại dần, xin ngài viếng thăm Bắc Triều Tiên để giúp mang lại hòa bình cho bán đảo này. Tổng thống Moon đã đưa ra lời thỉnh cầu trên đây hôm thứ Sáu 29 tháng 10 vừa qua khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Đức Thánh Cha trả lời là ngài sẵn sàng nếu có lời mời của chính phủ Bắc Triều Tiên. Đức Tổng giám mục Lazaro Thực nói với giới báo chí rằng, sự thật là Tòa Thánh đang cố gắng kiến tạo những hoàn cảnh bằng nhiều cách để Đức Giáo Hoàng có thể đến Bắc Triều Tiên. Các vị hữu trách tại Vatican cũng đã tiếp xúc với Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Roma. Ngoài ra, một điều không liên hệ tới cuộc viếng thăm đó là Tòa Thánh sẵn sàng trợ giúp nhân đạo cho Bắc Triều Tiên nhưng vẫn hỗ trợ các nước dễ bị tổn thương. Trong một cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha hồi năm 2018, Tổng thống Moon cũng đã chuyển lời của Chủ tịch Kim Jong-un. Hồi đó, Đức Thánh Cha cũng đã cho biết sẵn sàng viếng thăm Bắc Triều Tiên nếu có một thư mời chính thức. Nhưng từ đó đến nay không có tiến bộ nào và cuộc đàm phán giữa hai miền Bắc Nam của bán đảo Triều Tiên không có tiến bộ nào. Ngoài ra, hôm 31 tháng 10 vừa qua, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Thống nhất Lee In-yong của Hàn Quốc đã gặp gỡ Đức Hồng Y Peter Cookson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, để thảo luận về vai trò của Tòa Thánh có thể thi hành để thăng tiến hòa bình tại bán đảo Triều Tiên. Tin Mumbai, Ấn Độ. Đức Hồng Y Gracias hài lòng về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Thủ tướng Ấn Độ. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Ấn Độ tuyên bố rất hài lòng về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và Thủ tướng Narendra Modi của Ấn sáng thứ Bảy 30 tháng 10 vừa qua tại Vatican. Đức Hồng Y Gracias cũng là thành viên Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Tuyên bố với hãng tin Asia News, Đức Hồng Y nói, cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Modi và Đức Giáo Hoàng Francisco chứng tỏ sự cần thiết và hữu ích của sự cộng tác và sẽ diễn ra qua một sự thông tin và cộng tác nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng điều này có ích cho giáo hội công giáo tại Ấn Độ và cho chính Thủ tướng Modi. Điều quan trọng là giáo hội và chính phủ cộng tác với nhau. Tôi biết rằng đây cũng là điều Đức Thánh Cha mong muốn. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn cũng tỏ ra vui mừng vì lời Thủ tướng Modi mời Đức Thánh Cha viếng thăm Ấn Độ. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha vẫn luôn nói với tôi là ngài muốn đến viếng thăm Ấn Độ. Ngài sẽ vui mừng thấy đức tin và linh đạo của những người thuộc các tôn giáo khác. Sự khác biệt về văn hóa của dân Ấn Độ chúng tôi sẽ đánh động tâm hồn của Đức Thánh Cha. Điều này sẽ rất tốt cho các dân tộc tại quê hương Ấn Độ yêu quý của chúng tôi, và Đức Giáo Hoàng sẽ được dân chúng thuộc mọi tín ngưỡng đón tiếp. Hãng tin Asia News đưa tin trên đây, nhưng ghi nhận sự khác biệt giữa một bên là thông cáo đơn giản của phòng báo chí tòa thánh và phản ứng từ phía Thủ tướng Modi. Thông cáo của Vatican chỉ nói Đức Thánh Cha Francisco tiếp Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ, ông Narendra Modi. Sau đó, Thủ tướng đã chào Đức Thống y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Đức Tổng giáo mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Trong cuộc trao đổi ngắn, các vị đã đề cập đến quan hệ nồng nhiệt hiện nay giữa Tòa Thánh và Ấn Độ. Trái lại, từ phía Thủ tướng Modi đã gửi một tweet sứ điệp ngắn nói về cuộc gặp gỡ nồng nhiệt này. Ông viết, tôi đã có dịp thảo luận với Đức Giáo Hoàng về một loạt các vấn đề và tôi cũng đã mời Ngài viếng thăm Ấn Độ. Hãng tin Asia News nói rằng, lời mời đã được đưa ra hồi năm 2017 trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm hai nước láng giềng của Ấn Độ là Bangladesh và Myanmar, nhưng không thể diễn ra. Ngoài sự khác biệt về giọng văn trên đây, cũng có sự kiện phúc trình năm nay của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, định nghĩa Ấn Độ là trường hợp tỏ tường nhất về sự vi phạm tự do tôn giáo, vốn được ghi trong điều số 25 của Hiến pháp Ấn, và thường xảy ra những vụ bạo hành bài Kitô giáo. Tin Vatican. Đức Thống y Quốc vụ Khanh tuyên bố về hội nghị thượng đỉnh COP26. Tuyên bố về hội nghị thượng đỉnh thứ 26 khai diễn hôm 1 tháng 11 vừa qua tại Glasgow về sự thay đổi khí hậu. Đức Thống y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh tòa thánh, nói rằng, chúng ta có các phương thế và tài nguyên để thay đổi hướng đi cho đến nay. Đức Thống y Parolin là trưởng phái đoàn tòa thánh tham dự hội nghị COP26 chính thức nhóm tại Glasgow, bên Scotland, từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 11 tới đây, với sự tham dự của gần 200 lãnh tụ thế giới và với hơn 30.000 đại biểu, các chuyên gia về khí hậu và những người tranh đấu về vấn đề này. Mục đích là để canh tân các kế hoạch giảm bớt tháng khí, chống lại sự hầm nóng trái đất. Hôm 30 tháng 10 vừa qua, qua một sứ điệp được đài BBC chuyển đi, Đức Thánh Cha Francisco cầu mong hội nghị COP26 sẽ có những chọn lựa quyết liệt để đưa nhân loại ra khỏi bao nhiêu khủng hoảng hiện nay. Ngoài ra, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện để tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo được lắng nghe. Đức Thánh Cha nói, ước gì cuộc gặp gỡ này có thể mang lại những câu trả lời hữu hiệu, mang lại hy vọng cụ thể cho các thế hệ tương lai. Trong bối cảnh đó, hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô này có khai mạc cuộc triển lãm hình ảnh Laudato Si, tác phẩm của một nhiếp ảnh viên trẻ từ Bangladesh. Anh chị em hãy đến xem. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican trước khi lên đường, Đức Thống y Parolin nhận xét rằng, hành trình để áp dụng hữu hiệu những quyết định đã được thế giới đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh năm 2015 tại Paris về sự thay đổi khí hậu, khá phức tạp và bấp bênh. Tuy đã khởi sự một tiến trình chuyển tiếp tiến tới một kiểu mẫu phát triển, không còn dùng các kỹ thuật và không có những thái độ ảnh hưởng trên sự phát sinh các loại khí tạo nên hiện tượng lồng kính quanh trái đất. Nhưng câu hỏi chính vẫn là tiến trình chuyển tiếp ấy mau lẹ như thế nào và có khả năng tôn trọng thời hạn như khoa học đòi hỏi hay không. Mong ước của Tòa Thánh là hội nghị COP26 này có thể thực sự tái khẳng định tính chất trung tâm của sự đa phương và hoạt động, kể cả qua những tác nhân không thuộc chính quyền. Xét vì sự tiến triển chậm chạp cho đến nay, tầm quan trọng của hội nghị Glasgow thật là ý nghĩa, vì qua hội nghị này, người ta có thể đo lường và kích thích ý chí tập thể, cũng như mức độ quyết tâm của mỗi quốc gia. Đức Thống y Parolin cũng nói rằng, điều quan trọng là tại hội nghị COP26 ở Glasgow, một câu trả lời tập thể rõ ràng, không những để đẩy mạnh các hoạt động làm dịu bớt và thích ứng với sự thay đổi khí hậu từ phía mọi quốc gia, nhưng còn để giúp những nước dễ bị tổn thương nhất đương đầu với những thiệt hại và thất thoát từ hiện tượng ấy. Rất tiếc là điều này đã xảy ra tại nhiều nơi.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, bữa tối của Chúa là chủ điểm tiếp theo trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày cho chúng ta trong tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Trước hết là xin các anh chị lấy một Corinto chương 11. Trong bản văn của các anh chị thì đề là bữa tiệc của Chúa. Còn tôi thì tôi dùng từ là bữa tối của Chúa. Dịch cho nó sát đấy mà. Bữa tối của Chúa là có ý nói đến cái gì đây? Đúng rồi, là bữa tiệc ly của Chúa Giêsu và các môn đệ. Nhưng mà đối với chúng ta ngày hôm nay đây này, thì bữa tối của Chúa nói đến cái gì? Thánh lễ. Vậy thì bây giờ trước hết chúng ta để ý, xin mời các anh chị cùng đọc từ câu 17 cho đến câu 22 xem. Bởi vì đây là phần mà Thánh Phaolô đặt vấn đề. Nêu sự kiện, tức là tình trạng thực tế trong cộng đoàn tín hữu Corinto đang xảy ra cái gì? Mời các anh chị nào.
Nhân lúc đưa ra các chỉ thị này, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh rẻ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này, tôi chẳng khen đâu.
Như vậy các anh chị thấy tình hình của cộng đoàn tín hữu Corinto không lạc quan lắm. Và Thánh Phaolô nhấn mạnh đến hai điều này. Thứ nhất là có sự chia rẽ trong cộng đoàn. Sự chia rẽ này thì chúng ta đã đọc ngay từ đầu của thư Corinto rồi. Người thì bảo mình là phe Apollo, người khác thì phe Kepha, người khác thì phe Phaolô. Mà chả lẽ Phaolô chịu đóng đinh cho anh em sao? Trước hết là tình trạng chia rẽ này. Rồi gắn với tình trạng chia rẽ đó là tình trạng mà đức bác ái hầu như không có khi người ta tụ họp lại để cử hành thánh thể. Bằng chứng là ai đến đó thì lo đánh bữa riêng của mình. Cho nên người nghèo thì đói, mà người giàu có thì không những no mà lại còn say nữa cơ. Thế thì đâu còn ý nghĩa là cộng đoàn cử hành bữa tối của Chúa. Đấy, vấn đề mà Thánh Phaolô đặt ra là như thế, nêu lên tình trạng thực tế. Thế bây giờ, để dẫn người tín hữu Corinto về với ý nghĩa đích thực của bữa tối của Chúa, thì Ngài làm cái gì? Từ câu 23 cho đến câu 27, cũng ở chương 11, Thánh Phaolô kể lại việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Nhưng tôi xin các anh chị lưu ý dùng điểm này, là trước khi kể lại việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, thì ở câu 23 đó, Thánh Phaolô nói làm sao? Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Đấy, cái câu đấy. Điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, thì bây giờ tôi truyền lại cho anh em. Như vậy, cái việc cử hành bữa tối của Chúa có phải là sáng kiến của Phaolô không? Dạ thưa không. Điều này quan trọng nhé. Không phải là sáng kiến của Phaolô, mà điều đấy chính Phaolô đã được nhận lãnh từ Chúa và bây giờ truyền lại cho anh em trong cộng đoàn. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta cử hành thánh thể không phải là bởi vì đấy là sáng kiến riêng của mình thích cho nên mình bày đặt ra, nhưng đây là một truyền thống mình đã được đón nhận từ Chúa và Hội Thánh từ lâu đời. Tôi phải nhấn mạnh với các anh chị điều đó, bởi vì có một số người nắm không rõ, cho nên bảo rằng, ôi dù cái chuyện mà làm lễ này, mấy ông cha ông bày vẽ là như rằng, ngày xưa Chúa đâu có bảo thế. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Và chúng ta sẽ gặp lại công thức này của Phaolô không chỉ một lần ở đây, mà còn ở nhiều chỗ khác. Tôi lãnh nhận, bây giờ tôi truyền lại. Mai mốt các anh chị đi dạy giáo lý, đi giảng đạo cho người ta, các anh chị cũng có thể nói như vậy. Tôi lãnh nhận, bây giờ tôi truyền lại. Đức tin là cả một dòng sông sự sống được luân chuyển từ bao đời đến chúng ta và lại được chuyển đến bao nhiêu thế hệ khác. Đừng quên lời Thánh Phaolô nhấn mạnh. Rồi tiếp đó đó, chúng ta không có giờ cho nên không thể đọc từng từ một trong bài tường thuật đó. Tôi chỉ nhấn mạnh một vài chỗ, cũng ở câu 23. Ngài truyền lại cái gì? Trong đêm bị nộp. Thấy không? Trong đêm bị nộp. Nhấn mạnh cái từ đêm bị nộp. Mà ai nộp? Ai nộp? Ai nộp Chúa Giêsu? Judas. Và cùng với việc Judas nộp thầy mình cho quân thủ là sự phản bội của các môn đệ khác nữa, bởi vì các ông bỏ chạy hết. Bối cảnh rõ ràng, chúng ta sắp bước vào tuần thánh này, chúng ta sẽ được nhắc lại cái điều đấy. Trong đêm bị nộp, chính các môn đệ Chúa Giêsu nộp thầy cho quân thủ, nộp trực tiếp như là Judas đã nộp, và nộp gián tiếp bằng sự yếu đuối và phản bội của mình. Và trong bối cảnh của cộng đoàn tín hữu Corinto cử hành thánh thể mà chia rẽ nhau, mà để cho người thì say mềm, kẻ thì không có cái mà ăn, đấy có phải là sự phản bội Chúa không? Đấy có phải là sự phản bội ý nghĩa đích thực của bí tích thánh thể không? Đấy câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra là như vậy. Mình đặt thoáng qua là mình không có thấy vấn đề. Lưu tâm những từ quan trọng như thế thì sẽ thấy rõ hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Điệp phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về đấng đáng kính Jerome Lerson và sự ưu việt của đức tin. Bài viết của tác giả Donald DeMarco. Đức tin của những con người vĩ đại, chẳng hạn như Lerson, không phải là điều gì đó mà họ chiếm hữu được, cho bằng là điều gì đó chiếm hữu họ. Các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một thế giới bị thống trị bởi khoa học và công nghệ. Do đó, có một sự cám dỗ để nghĩ rằng đức tin ngày càng không cần thiết khi khoa học không ngừng đẩy lùi bức màn che của sự ngu dốt. Ấy thế nhưng, sự thật của vấn đề là khoa học vẫn phụ thuộc vào đức tin. Sẽ không có khoa học nếu các nhà khoa học không tin rằng thế giới mà họ đang đảm nhận công việc giải thích vốn mang tính hợp lý, trật tự. Đối với Einstein, điều khó hiểu nhất chính là việc có thể hiểu được thế giới. Khoa học không thể bắt đầu giải thích lý do tại sao vũ trụ có thể tuân theo các quy ước mang tính khoa học ngay từ thuở ban đầu. Norbert Wiener là cha đẻ của điều khiển học, khiến các khoa học gia đồng nghiệp của mình đi đến chỗ tin rằng vũ trụ là công trình của Thiên Chúa. Ông quả quyết rằng khoa học là một cách sống chỉ có thể phát triển khi con người tự do đến với đức tin. Nathaniel Hawthorne đưa ra vấn đề một cách khá thơ mộng khi tuyên bố rằng đức tin Kitô giáo là một ngôi nhà thờ chánh tọa đồ sộ với những cửa sổ được trang hoàng cách thánh thiên, và chỉ đứng bên ngoài thì bạn không thể thấy được vẻ rực rỡ của nó, hay cũng chẳng thể tưởng tượng được gì. Nhưng khi đứng bên trong thì mỗi tia sáng đều tỏ lộ một sự hài hòa từ những vẻ huy hoàng khôn tả. Một cách ngắn gọn hơn, nhà thơ người Anh thế kỷ thứ 18 John Dryden đã viết, lý trí chỉ nhìn thấy được cho đến khi đức tin triển nở trong đời sống. Một nhà khoa học xuất chúng khác có đủ lý trí để hiểu được giá trị của đức tin chính là Jerome Lerson. Ngài sinh năm 1926, mất năm 1994. Ngài vừa là một nhà di truyền học tầm cỡ thế giới, đã khám phá ra rằng hội chứng Đao là do sự nhân đôi của nhiễm sắc thể thứ 21. Ngài vừa là một người có đức tin sâu sắc. Như một hệ quả từ khám phá của mình, Ngài đã trở thành một người phản đối mạnh mẽ về vấn đề chẩn đoán trước khi sinh và phá thai. Những điều vốn luôn dẫn đến kết quả là từ các chẩn đoán như thế để chuyển sang một thế giới quan mang tính văn hóa sự chết. Từ phản ứng của Ngài trước đột phá khoa học của mình cho thấy rằng đức tin là điều quan trọng nhất đối với Lerson. Đức tin thật sự mang tính ưu việt, tri thức khoa học của Ngài chỉ là một điều thứ yếu mơ hồ. Sau khi chăm chú lắng nghe Lerson phát biểu về việc bảo vệ sự sống, Đức Hồng Y John O'Connor của New York nhận xét rằng đức tin của nhà di truyền học lỗi lạc này vươn lên như một ngọn tháp vượt quá những kết quả nghiên cứu tỉ mỉ của ông. Trong mỗi lời nói của ông, trong cung giọng của ông, chúng ta hiểu rằng ông từ chối nhận về cho mình cái năng quyền vốn chỉ thuộc về Thiên Chúa. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều khiến chúng ta ấn tượng chính là tinh thần đức tin toát ra từ những suy nghĩ và lời nói của ông. Thật là một món quà cho giáo hội, cho toàn xã hội. Khoa học rất ấn tượng, nhưng điều ấn tượng hơn chính là đức tin vượt lên trên khoa học, không mâu thuẫn với khoa học. Vào tháng Giêng năm 2021, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tuyên bố nhà di truyền học Lerson là đấng đáng kính. Một ví dụ nổi bật và tốt đẹp về đức tin của Lerson được tiết lộ nhân dịp Thánh Giáo Hoàng John Paul II mời ông đến Moscow và trao đổi với Tổng Bí thư Liên Xô Leonid Brezhnev về một vấn nạn luân lý quan trọng vốn ảnh hưởng đến toàn thế giới. Đó là trong thời kỳ chiến tranh lạnh và nỗi sợ về một cuộc chiến tranh lạnh hạt nhân là một vấn đề được mọi người quan tâm. Lê Trinh hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của cuộc gặp gỡ và nhận ra rằng sự thành công của chuyến đi nằm trong tay Thiên Chúa. Lê Trinh đã đến sân bay Roissy ở Paris. Trước khi đi qua các trạm kiểm soát, ông đã tìm đến một buồng điện thoại để thực hiện một cuộc gọi cực kỳ quan trọng. Đó là cuộc gọi đến một tu viện dòng Cát Minh. Ông đã hỏi một nữ tu đang trả lời điện thoại rằng, đây là giáo sư Jerome Lawson, tôi có thể nói chuyện với sơ bề trên của sơ được không? Một vài khoảnh khắc trôi qua trước khi ông nghe thấy một giọng nói rõ ràng dành cho mình, chào buổi sáng, thưa giáo sư. Chào buổi sáng, thưa mẹ bề trên. Lawson đáp lại, tôi đang ở sân bay, chuẩn bị đi Moscow để gặp Brezhnev theo yêu cầu của Đức Thánh Cha. Tôi có thể giao phó chuyến viếng thăm khó khăn này cho những lời cầu nguyện của mẹ và toàn thể cộng đoàn của mẹ không? Chắc chắn rồi, mẹ bề trên đáp lại và đảm bảo với ông về những lời cầu nguyện của cộng đoàn. Cầu xin Thiên Chúa cùng đi với ngài. Lawson đã đưa ra yêu cầu này vài lần trước đây, bất cứ khi nào ông bị đặt vào tình huống khó khăn. Ông cúp điện thoại, tin chắc rằng chuyến đi và cuộc gặp của mình với Tổng thống Nga nằm trong tay Thiên Chúa. Một người khiêm nhường thì bao giờ cũng biết rằng Thiên Chúa mới là người đồng hành với mình. Khi chúng ta hoàn toàn cô đơn, chúng ta có thể làm được rất ít việc trong những tình huống nguy cấp. Như Chúa Giêsu đã lưu ý, không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Tại cuộc gặp gỡ, vì muốn ám chỉ đến mối đe dọa của một cuộc chiến tranh hạt nhân, nên Lawson đã nói rằng, các nhà khoa học của chúng ta đều biết rằng, lần đầu tiên nhân loại phải tự đối mặt với thực tế là sự sống còn của mình phụ thuộc vào sự đồng thuận từ tất cả các quốc gia trên thế giới, từ những giới luật luân lý vượt lên trên mọi chế độ và mọi ước đoán. Bản thân khoa học có thể hủy diệt thế giới. Chúng ta cần những quy tắc luân lý vượt ra ngoài khoa học. Brezhnev đã nhấn mạnh tinh thần bất thường trong cuộc gặp gỡ của họ và đề cập rằng đây là lần đầu tiên ông tiếp đón các đại diện đến từ người đứng đầu của giáo hội công giáo, khẳng định tính hợp lý trong nhận xét của Lawson. Ông đã trả lời bằng cách nói rằng, đúng là điều này có liên quan đến thời kỳ khó khăn và nguy hiểm mà nhân loại đang trải qua. Vào cuối cuộc họp kéo dài một giờ, Tổng bí thư Nga bày tỏ sự tôn trọng to lớn đối với bước đi này của Vatican và đã thừa nhận có một trở ngại chính trị và luân lý quan trọng trên con đường dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới. Sau đó, điều đã gây ngạc nhiên cho tất cả những người tham dự là khi Brezhnev thông báo rằng hôm nay là sinh nhật của mình và nói với Jerome, nhờ có Thiên Chúa và bác sĩ của tôi mà tôi mới có được sức khỏe tốt. Một nhận xét khiến người phiên dịch phải há hốc mồm. Khoa học cần đến đức tin và chúng ta cũng vậy, để có thể hiểu được vị trí đúng đắn của mình trong kế hoạch vĩ đại của vạn vật. Đức tin của những con người vĩ đại, chẳng hạn như Lawson, không phải là điều gì đó mà họ chiếm hữu được, cho bằng là điều gì đó đã chiếm hữu họ. Khi yêu cầu các nữ tu dòng Cát Minh cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ của mình với một nhà lãnh đạo thế giới, Lawson đã tự nguyện đón nhận sự hướng dẫn từ Thiên Chúa. Đức tin đã cho phép ông vượt lên trên những đợt sóng của sự chán nản và thất vọng đang ập đến. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đường đời muôn lối xa xôi, Đoạn chiều năm tháng đã qua kiếp người, cuộc trần lữ khách tha hương, nay về yên giấc bên suối nguồn yêu thương. Phận hèn mọn Chúa tác sinh con từ trong bụi cho để đến hôm nay, tấm thân hào gầy con trở về cho vui.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người nọ làm tượng thần Hermes bằng gỗ và đem ra chợ bán. Ngồi suốt cả ngày mà không một ai đến hỏi mua cả. Lúc ấy, để thu hút sự chú ý của bất cứ ai, anh ta bèn rao bán tượng thần, đây là đấng ban phước và bảo vệ phước lộc cho người. Một người qua đường hỏi anh ta rằng, anh bạn thân mến ạ, việc gì anh lại bán đi một bức tượng như thế, cứ việc giữ nó để dùng có phải hơn không? Người bán tượng đáp, vâng, tôi rất cần phước lộc của thần, nhưng thần thường đem lợi lộc đến quá chậm. Quý vị và các bạn thân mến, cầu nguyện, cầu xin hoặc cầu mong một cái gì đó là trạng thái tâm lý mong muốn sẽ được thành tựu viên mãn điều mình đang ước mơ và chờ đợi. Nó phản ảnh một thái độ vị tha, mong muốn cho tất cả mọi người đều đạt được những thành tựu như ý trong cuộc sống. Như vậy, câu trả lời của người bán tượng cho chúng ta thấy việc cầu phước lộc không có gì là sai trái, nhưng vấn đề là phải cầu như thế nào. Sách giáo lý nhắc rằng, phải khẩn cầu theo thứ tự. Trước hết là cầu xin nước cha trị đến, rồi cầu xin cha ban cho những ơn cần thiết để đón nhận nước trời và cộng tác vào việc mở mang nước Chúa. Hạnh phúc là điều mọi người hằng mơ ước để đạt được. Nhưng bằng cách nào để đạt tới hạnh phúc thật sự? Đó quả là một vấn đề không đơn giản, vì lẽ người ta vẫn nhầm tưởng phước lộc, giàu sang, thành đạt ở thế gian, trong khi khát khao sự thánh thiện mới là điều mang lại hạnh phúc. Đồng thời, thái độ luôn luôn phải có trong khi cầu nguyện, cầu xin, đó là sự kiên nhẫn. Hãy học cách chờ đợi và kiên nhẫn. Thiên Chúa sẽ trả lời. Không có người nào trong sách thánh vịnh cầu nguyện cất lên lời than thở mà Chúa vẫn không lắng nghe. Hôm nay hay ngày mai, nhưng người luôn trả lời theo cách này hay cách khác. Kinh Thánh lặp đi lặp lại điều đó vô số lần. Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những kẻ khẩn cầu người, ngay cả những câu hỏi lắp bắp của chúng ta, ngay cả những câu hỏi đọng lại trong sâu thẳm tâm hồn mà chúng ta xấu hổ khi bày tỏ, thì Chúa Cha cũng lắng nghe chúng và muốn ban Chúa Thánh Thần của người cho chúng ta, đấng linh hoạt mọi lời cầu nguyện và biến đổi mọi sự. Những ngày trong tháng 11 hàng năm là thời gian đặc biệt để giáo dân xin lễ cầu nguyện cho linh hồn, ân nhân, thân nhân sớm về hưởng phúc trên thiên đàng. Nhiều người đã chết trong ơn nghĩa Chúa, nhưng linh hồn còn phải chịu sự thanh tẩy trong luyện ngục vì những thiếu sót nơi trần gian. Mà thiếu sót nhiều nhất khi còn sống, các linh hồn này thường gặp phải, đó là mãi mê đắm lợi lộc trần thế, nhưng không biết ái mộ những sự trên trời, không hiểu rằng đạt được hạnh phúc trên thiên quốc mới là mục đích và là lý do sống của chúng ta. Khi còn nơi dương thế, họ chỉ biết than trách Chúa vì Chúa đã không đáp ứng cho họ những điều mang lại niềm vui tạm bợ chóng qua. Họ không hiểu rằng lòng ước ao hướng về trời cao mới là điều mang lại hạnh phúc viên mãn trong Chúa, và đây mới là một sức mạnh giúp vượt thắng mọi khó khăn, nguy hiểm, chông gai trong mưu trước của thế gian, xác thịt và ma quỷ. Bây giờ, người qua đời đã không còn tự lập công được nữa, nên chỉ mong vào lời cầu nguyện của kẻ còn sống. Bởi thế, cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục là một việc lành và có giá trị cứu thoát. Cầu nguyện cho các linh hồn còn là bổn phận của người trần gian. Vì biết đâu, vì muốn cung cấp, muốn thỏa mãn cho nhu cầu vật chất thế gian cho chúng ta, mà họ đã không còn có khả năng biết ái mộ những sự trên trời. Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ, vì nếu Chúa cứ im hơi lặng tiếng, thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ. Khi con hướng về nơi cực thánh, giơ đôi tay cầu cứu van Ngài, xin Ngài nghe tiếng con khấn nguyện. Xin ban cho chúng con biết khát khao sự sống thiên quốc, để chính tình yêu Chúa sẽ là sức mạnh giúp chúng con chiến đấu đến khi đạt được sự sống đời đời là chính Thiên Chúa vậy. Amen.
Tình Ngài mở lối yêu thương, nhẹ hồn con bước vững an êm trường, và rồi tội lỗi vương mang con đã quên lãng ơn Chúa hằng trao ban. Lời nguyện cầu xin Chúa quên mau, ngàn muôn tội sâu lại đến khoan nhân, hãy đưa con về hương phúc lộc quê trời. Thiên Chúa xót thương vì tội trần nhân thế bao vẫn vừa, xin tu lòng dung tha nhờ tình yêu hải hà. Hồn con khao khát bên yêu vì phận người cay đắng đã nhiều, mong được về bên Cha nghỉ an nơi phụng vinh thiên đàng. Nguyện xin Thiên Chúa xót thương vì tội đời nhân thế bao vấn vương, xin phụ lòng dung tha nhớ tình yêu hải hà. Hồn con khao khát bên yêu vì phận người cay đắng đã nhiều, mong được về bên Cha nghỉ an nơi phúc vinh thiên đàng. Mong được về bên Cha nghỉ an nơi phúc vinh thiên đàng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.